chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 6 tháng Giêng năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 582 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nhân dịp năm mới 2013, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và một năm mới bình an, yêu thương và đầy niềm vui. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, suy niệm về Thánh Mikae. Xin Ngài bảo vệ cho tất cả chúng con trong năm mới này. Lời nguyện, câu chuyện con đã nhìn thấy đại dương, ba cảm nghiệm sống đi chết lại của hai bác sĩ y khoa. Thông báo và kết thúc phát thanh. Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Tổng lãnh Thiên Thần Mikae phù hộ con người trong cuộc sống và trong giờ lâm tử, qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cha Thánh Pio thành Pietrelcina có lòng sùng kính và đặc biệt tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae. Vào thời cha Pio còn sống, một hôm có một tín hữu Công giáo Ý muốn đến núi Thiên Thần Monte San Angelo để kính viếng đền thánh tổng lãnh thiên thần Mikae ở tỉnh Foggia. Tại đây có hang đá nơi thánh tổng lãnh thiên thần Mikae hiện ra lần đầu vào năm 490 dưới thời Đức Giáo hoàng Felice đệ tam. Trước khi lên đường, ông đến hỏi cha Pio có nhắn xin điều gì với tổng lãnh thiên thần Mikae không. Cha Pio trả lời ngay: hãy xin Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae cầu bầu cùng Đấng Toàn Năng, hầu Ngài tỏ lượng từ bi khoan hồng, vào ngày tôi phải ra trình diện trước Tòa Thiên Chúa Chí Công.
Đúng thế, cha Thánh Pio đặc biệt sùng kính Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae. Rất nhiều lần, vào cuối buổi ban phép giải tội, cha Pio thường ra việc đền tội bằng cách bảo hối nhân phải đọc kinh kính Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, chẳng hạn như đọc bảy kinh lạy cha, bảy kinh sáng danh, hoặc là một cuộc hành hương, tốt nhất là đi bộ đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae ở núi Thánh Thiên Thần. Cha Pio giải thích lý do tại sao Ngài có lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae. Với vòng tay thánh thiện, Người sẽ gìn giữ, phù hộ chúng ta trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Vào năm 1917, cùng với cha Paulino, thành Casa Calanda và các tiểu chúng sinh, cha Thánh Pio đã làm một cuộc hành hương đi bộ hơn 20 cây số từ San Giovanni Rotondo đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, nơi núi Thánh Thiên Thần. Đây là lần hành hương duy nhất, bởi vì năm sau 1918, cha Pio nhận năm dấu thánh và từ đó không bao giờ ra khỏi tu viện.
Mãi đến tháng 7 năm 1933, sau khi chấm dứt lệnh cấm các hoạt động mục vụ công khai trong vòng 2 năm, giờ đây có thể tiếp tục giải tội và cử hành thánh lễ trở lại nơi nhà thờ. Cha Thánh Padre Pio đã xin ba người con thiêng liêng hành hương đến đền Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae để cảm tạ tri ân Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Mikae. Từ sáng tinh sương, cả ba người lên đường đi bộ và đến nơi vào lúc đã xế chiều. Cả ba người cùng vào hang đá nơi Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael hiện ra để cảm tạ Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael đã phù trợ cách riêng cho cha Thánh Pio. Cha Gabriel Bo thành công Pa Basso làm chứng rằng một trong những lý do khiến cha Thánh Pio luôn khẩn cầu sự giúp đỡ và nhận được sự bảo trợ đặc biệt của Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael đó là ngài xin Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael gìn giữ khỏi rơi vào cạm bẫy của tội kiêu ngạo. Cha Pio tha thiết xin Thánh Tổng lãnh Thiên thần Micael trợ giúp cách riêng để có thể luôn luôn sống trong sự khiêm tốn giữa bao ân huệ khác thường mà Thiên Chúa tuôn đổ trên ngài.
Lời cầu nguyện cho thế giới. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con ước mơ mọi tài nguyên trên mặt đất này đều thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con ước mơ sẽ không còn những Lazaro ngồi ngoài cổng, mà bên trong là người giàu yến tiệc xa hoa. Con ước mơ ai ai cũng đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những kẻ ăn xin. Con ước mơ những người thợ được hưởng đồng lương xứng đáng, còn các ông chủ thì coi công nhân như thể anh em mình. Con ước mơ tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, trong công viên, trên bãi biển, người đi nghỉ mát. Lạy Chúa, con ước mơ một thế giới chan hòa màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi tâm hồn những ai ham sống, và nơi những ai đang thao thức dựng xây. Vâng lạy Chúa, nếu như Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ ấy, thì xin Chúa giúp con thực hiện cho được vuông tròn. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Con đã nhìn thấy đại dương và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Tôi là một bé gái tật nguyền, mẹ tôi sợ tôi ra đường bị mọi người mỉa mai trêu chọc, nên đến 8 tuổi mà tôi vẫn bị nhốt trong nhà. Tôi chỉ còn khoảng trời bằng cái sân để chợt nhìn một vài đàn chim vụt qua và không biết chúng bay về đâu. Cha tôi qua đời năm tôi tròn 8 tuổi. Ít lâu sau mẹ tôi cải giá, đi bước nữa với một thủy thủ về hưu trên thị trấn. Lúc ấy mẹ tôi mới 40 tuổi, còn bố dưỡng đã ngoại lục tuần. Ông bảo tôi gọi ông là bác. Một hôm bác nói với tôi, Hà ơi, con lại đây, bác đưa con đi chơi nhé. Tôi sợ quá, cứ thụt mãi về phía sau. Ông lại bảo, ra bên ngoài mà xem con ạ. Nhiều thứ đẹp và hay lắm. Tôi đành thưa thật, con xấu xí tật nguyền thế này, đi đứng khập khiễng, mẹ bảo ra đường người ta cười cho. Nói xong tôi òa khóc. Bác giơ cao nắm đấm của người thủy thủ, tuy già nua mà vẫn còn rắn chắc, vừa làm điệu bộ thụi thụi vào ai đó, vừa bảo, con khỏi lo con ạ. Ai nói gì về con, bác sẽ tặng cho cái này này. Tôi bật cười trong ràn rụa nước mắt.
Hôm sau, bác dẫn tôi đi phố. Lần đầu tiên tôi ra đường, trông thấy người là người, sao nhiều thế? Tôi sợ quá và xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tay níu chặt gấu áo ông, như một cái đuôi vậy. Ông hét to lên, Hà, con phải ngẩng mặt lên, sợ cái gì? Mọi người đâm ra chú ý, nhìn tôi xì xào, nhất là lũ nhỏ bằng tuổi tôi. Bác lại thân mật và ngọt ngào bảo chúng, Này các cháu, đến đây làm quen nhau đi, đây là Hà, bạn của các cháu đấy. Thế là cả bọn ùa đến bên tôi, hỏi cái này, hỏi cái kia, và rủ tôi đi chơi. Mùa đông đến, bệnh suyễn của bố dưỡng tôi tái phát, và càng ngày càng trầm trọng, nhiều đêm không ngủ được. Ông nhờ tôi dìu đến bên bếp lò sưởi ấm. Trong cơn ho hen khó nhọc, ông kể cho tôi nghe câu chuyện về biển cả. Con có biết không, nước biển xanh xanh như bầu trời, nước biển mặn, mặn như muối, biển rộng và sâu. Dưới biển có cá, cá to, cá nhỏ. Trên biển có thuyền, thuyền lớn, thuyền bé. Tôi như bị cuốn hút vào câu chuyện, hỏi nhỏ: "Bác ơi, con có thể nhìn thấy biển được không bác?" Ông trả lời: "Được chứ con, khi nào con lớn, lớn đến 15 tuổi, bác sẽ dẫn con đi xem biển nhé." Tôi mừng lắm, vì sẽ có một ngày tôi sẽ được nhìn thấy biển. Tôi lớn dần theo năm tháng, hiểu nhiều điều, biết cũng lắm việc. Bố dượng bảo, ban tôi mỗi ngày một việc gì đó, giúp gia đình. Trường học không nhận trẻ em tật nguyền, nên tôi đành ở nhà học với bố dượng. Cứ mỗi ngày được 5 chữ và một bài học thuộc lòng, còn lại là nghe ông kể chuyện về biển cả.
Cuối cùng thì mẹ tôi lại đi tiếp một bước nữa, theo các anh chàng thợ may ở đầu hẻm. Tôi và bố dượng phải sống nương nhờ vào nhau. Sức khỏe của ông ngày một kém dần, nhưng ông vẫn đưa tôi đi chỗ này chỗ khác, khích lệ tôi một mình vào cửa hiệu để hỏi mua vật dụng, bày vẽ cho tôi làm lụng việc nhà và học hành chữ nghĩa. Mỗi khi tôi làm được một chuyện nhỏ chẳng đáng gì, ông đều mừng rỡ hân hoan như thể một công trạng lớn và khen tôi: "Hà, con giỏi quá, con được việc lắm rồi đấy. Hai chúng tôi hẹn nhau sẽ đi biển vào mùa hè sang năm, khi tôi tròn 15 tuổi. Ngay từ bây giờ ông đã nhắc nhở tôi chuẩn bị mọi thứ. Ông thường nói, bác phải dạy cho con biết ứng xử mọi điều trước khi đi biển." Mùa đông cuối cùng dài dằng dặc, bố dượng tôi nằm liệt giường, rũ rượi theo từng cơn ho suyễn. Một mình tôi phải xuôi ngược giữa tuyết lạnh trên các nẻo đường của thị trấn để mời thầy mua thuốc và tất bật trong mọi việc nội trợ. Chính trong những giờ khắc ấy, tôi tự thấy mình như đang lớn lên.
Một buổi sáng vào xuân, bố dượng gọi tôi đến bên giường và chậm rãi nói: "Hà ơi, bác không qua nổi rồi. Có điều này bác phải nói thật với con. Trước khi về hưu một năm, bác sĩ đã dặn rằng căn bệnh của bác phải tránh xa biển. Thế là hôm nay và mãi mãi sau này, bác không đưa con ra được đến biển đâu. Hà ơi, bác đã lừa con bỏ qua cho bác." Tôi vô cùng thất vọng vì bao năm chuẩn bị, để rồi hôm nay lại như thế này. Tôi òa khóc như hôm nào đã khóc với ông, và chính đêm hôm ấy, ông đã ra đi, bỏ lại tôi một mình côi cút. Từ đó, tôi làm lụng kiếm sống. Mỗi lần nhận được tiền công, tôi lại đứng lặn trước bàn thờ bố dượng và càng thấm thía ý nghĩa việc đi xem biển của ông. Tôi như muốn nói với ông: "Bác ơi, con đã nhìn thấy đại dương rồi. Thật đấy, bác ơi."
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề "Khi ta chết, những thân nhân đến đón mừng ta", Kim Hà dịch thuật, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Tôi đã được đọc một số tác phẩm kể về NDE, tức là Near Death Experience, cảm nghiệm của những người đã chết rồi sống lại. Cũng có những người bị hôn mê một khoảng thời gian rồi sống lại. Sau đây là những điều mà chúng tôi có thể ghi nhận được.
Trường hợp thứ nhất, một bé trai gần 4 tuổi bệnh chết rồi được sống lại. Bé kể là có gặp một bé gái tóc nâu ở thiên đàng, và bé gái nói rằng bé là em gái của cậu bé này. Rồi cậu gặp ông ngoại của người cha cậu đến gặp gỡ và tự giới thiệu cho cậu biết ông là ông cố của cậu bé. Ông còn nhắc khi ba của cậu bé mới 7 tuổi thì ông thường chờ ba cậu trên xe vận tải để đi chơi. Khi tỉnh lại, cậu bé kể cho gia đình nghe thì ra người em gái là một thai nhi bị hư thai mà người mẹ còn chưa biết giới tính của thai nhi nữa.
Trường hợp thứ hai, một bé gái 12 tuổi chết đi sống lại và kể rằng khi ở thiên đàng, cô gặp một người anh trai và người này tự giới thiệu là anh của cô. Khi trở lại thế gian, cô ta hỏi người bố rằng, bố ơi, sao con có một người anh ở thiên đàng, mà ở thế gian này con không có người anh nào cả. Người bố cảm động rớt nước mắt và nói với cô bé rằng, con ơi, anh của con đã chết trước khi con ra đời. Con quả thật là có một người anh.
Trường hợp thứ ba, một ông cụ già đau bệnh 5 năm nhưng không chết. Ông cụ chán nản và nói với người con trai là một bác sĩ y khoa rằng, con cho ba một ít thuốc để ba chết vì ba chán đời, không muốn sống nữa. Thế rồi người con trai là bác sĩ thấy bố mình đang nói chuyện với bà nội quá cố của mình. Bà cụ chết lúc ba của anh ta mới là một thiếu niên, tức là cách đó 65 năm. Sau đó người bố vui vẻ nói với con trai là ông đã được mẹ của ông đến đón về thiên đàng. Ông chào từ giã con trai và người con bằng lòng cho người cha ra đi. Ông mỉm cười vui vẻ rồi nhắm mắt ra đi bình an.
Trường hợp thứ bốn là bác sĩ y khoa Eben Alexander Đệ Tam. Bị hôn mê suốt 7 ngày, ông được gặp một người em gái đã chết mà ông chưa hề biết mặt. Người phụ nữ này dắt ông đi khắp nơi trên thiên đàng và nói rằng giờ của anh chưa đến, anh phải trở về. Ít lâu sau, một người em khác trong gia đình ruột thịt của ông gửi bức hình của người em đã chết cho ông. Ông bàng hoàng sửng sốt vì đó là hình ảnh của người đã hướng dẫn ông trong 7 ngày ở thế giới bên kia. Lúc trước ông tưởng đó là thiên thần bản mệnh của mình, nhưng về sau mới biết đó là người em gái ruột, mà vì lúc nhỏ ông bị người mẹ ruột cho đi làm con nuôi ở một gia đình khác, nên anh em của ông không hề biết nhau.
Trường hợp thứ năm, có một phụ nữ người Việt Nam ở Orange County, California, bị đau nặng gần chết ở bệnh viện khi người chồng đến săn sóc cho vợ. Rồi anh ta mỏi mệt gục đầu bên cạnh giường bệnh của vợ và thiếp ngủ. Một lúc sau, anh ta tỉnh và thấy nhiều chân người mặc áo choàng dài màu trắng đứng chung quanh giường bệnh của vợ anh. Anh ngẩng đầu lên và thấy họ nhưng không được thấy rõ mặt. Họ giơ tay chúc lành cho vợ anh. Anh đoán đó là thân nhân đã quá cố của vợ anh. Còn ở bên ngoài cửa sổ thì anh thấy những khuôn mặt ghê tởm của lũ ma quỷ đang đứng rình chờ, sau cùng vợ anh chết. Nói tóm lại, các thân nhân đã quá cố của chúng ta luôn hân hoan vui mừng đón chúng ta khi ta sắp chết. Sự chào mừng của các thân nhân đối với những người hấp hối làm cho sự chết của họ bớt phần sợ hãi mà có niềm vui.
Thưa quý thính giả, sau đây là cuộc phỏng vấn với bác sĩ Eben Alexander Đệ Tam bị hôn mê và sống lại và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Bác sĩ Eben Alexander có một cảm nghiệm gần chết và ông vừa hoàn thành xong tác phẩm Proof of Heaven, tạm dịch là bằng chứng của thiên đàng. Năm 2008, bác sĩ Alexander bị vi trùng tấn công vào bộ óc và ông bị hôn mê trong suốt một tuần lễ. Ông kể lại những gì mà ông đã thấy, cảm nhận và cảm nghiệm trong khoảng thời gian mà ông không thể giải thích được. Sau đây là cuộc phỏng vấn với bác sĩ Alexander về cuộc hành trình của ông đi vào cuộc sống thiêng liêng. Hỏi, điều gì là điều thử thách nhất nối kết cảm nghiệm gần chết của ông và kiến thức của ông là một nhà khoa học gia? Đáp, điều thử thách lớn nhất là làm sao để giữ mình có cái nhìn khách quan. Tôi ngạc nhiên vì thấy được thực tế của một thế giới siêu nhiên. Một khi tôi ý thức được cảm nghiệm của mình, tức là sau nhiều tháng tiếp theo cuộc hôn mê, tôi ý thức được tôi bị bệnh và biết được thực tế của thế giới siêu nhiên.
Hỏi, vậy ông cố gắng hiểu một cách khoa học cuộc thăm viếng siêu nhiên của ông sau khi ông tỉnh dậy từ cơn hôn mê không? Có, tôi cố gắng chứng minh một cách khoa học về những gì đã xảy ra cho tôi, nhưng tôi biết ký ức của tôi sau cuộc sống siêu nhiên không phải là ảo tưởng, tôi biết rằng đó là sự thật, chứ không phải sự tưởng tượng. Hỏi, làm sao ông biết mình ở thiên đàng? Thế giới mà tôi bước vào thiên đường, tôi ở đó một thời gian dài, tôi không có ký ức của cuộc sống tôi ở thế gian, rồi tôi thấy cánh cửa với những con bướm bướm đẹp đẽ, và những đóa hoa, các linh hồn nhảy múa và các thiên thần ở trên tôi có những màu sắc trên cầu vồng và bươm bướm xuất hiện không ngừng. Thiên đàng ra làm sao và ông cảm thấy như thế nào? Thưa, đó là nơi đầy ơn phúc, ở đó có tình yêu, sự an ủi, sự nâng niu và tình yêu của đấng tạo hóa. Ở đó chúng ta không có gì để sợ hãi, không có sự đau đớn, và con người không thể làm những điều sai trái. Hỏi, có sự thay đổi gì khi từ thiên đàng trở lại với thân xác của mình không? Thật sự, tôi không hề biết là mình có sự chọn lựa để nên trở về trái đất hay không. Tôi được cho biết là tôi được học hỏi nhiều điều, và tôi không thể ở lại mà phải trở lại trái đất. Tôi tin rằng, sở dĩ tôi trở lại trái đất vì có nhiều thân nhân cầu nguyện cho tôi ở chung quanh giường của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của những người cầu nguyện chung quanh tôi. Lúc ấy tôi nhớ được khuôn mặt của những người ở chung quanh giường bệnh tôi, mà một trong những khuôn mặt ấy là của con trai 10 tuổi của tôi. Tôi không nhớ rằng chúng tôi liên quan cách nào, nhưng tôi hiểu được sự liên kết. Con trai tôi đến bên giường bệnh và nói,
"Ba ơi, ba sẽ khỏe lại thôi. Tôi không hiểu lời của cháu, nhưng trong sự khẩn nài ấy mà tôi được trở lại và được kéo về trần gian. Tôi sợ hãi vì thấy được những gì đã thực sự xảy ra. Tôi biết rằng mình phải trở lại vì có một linh hồn khác đang lệ thuộc vào tôi. Đó là tình yêu của con trai nhỏ của tôi đã buộc tôi phải trở về thế gian. Ông có cảm thấy mình ngoan đạo hơn sau cảm nghiệm này không? Thưa, tôi được biết một cách tuyệt đối về sự hiện hữu của Thiên Chúa đầy tình yêu và quyền năng, và được biết rằng linh hồn của chúng ta là vĩnh cửu. Tôi đi nhà thờ thường xuyên, nhưng tôi phải nhận thức rằng có một tôn giáo đúng đắn. Các lĩnh vực của tôn giáo liên quan đến một thực tại phong phú, sâu xa và vĩnh cửu. Nếu ai đó nói rằng tôn giáo của họ là duy nhất, thì không phải. Vì tôn giáo là lòng trắc ẩn và sự tha thứ trong cuộc sống của chúng ta. Và tôn giáo ban cho ta đức tin và niềm xác tín về nguồn gốc của mọi thụ tạo. Hỏi, ông có những thông điệp nào mà ông đem về từ thiên đàng không? Thưa, chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là những cá thể có cuộc sống thiêng liêng vĩnh cửu. Sự hiểu biết và tâm linh liên kết chặt chẽ với nhau một cách sâu xa. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Sự chết chỉ là một diễn tiến. Đó là một cuộc hành trình mà không chấm dứt. Mối liên hệ của chúng ta với các thân nhân vẫn tiếp tục. Chúng ta liên lạc với những người thân sau khi họ chết. Hãy cứ tin như vậy, và rồi chúng ta sẽ thấy các chứng cớ ấy như một món quà. Đó là một món quà đầy quyền năng. Hỏi, các thông điệp của ông có làm cho những kẻ hoài nghi lên tiếng không? Thưa, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hiểu biết. Đó là trung tâm của thông điệp. Tôi đã từ cõi chết sống lại. Chúng ta luôn bị cám dỗ bởi khoa học vật chất trong hàng trăm năm qua. Những gì mà khoa học không cho chúng ta biết là những điều nhận thức vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Đừng tin rằng vật lý có thể giải thích được sự hiểu biết của khối óc, vì đó là một sự bí mật kỳ diệu mà không ai biết.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài viết Bác sĩ y khoa chết đi sống lại và làm chứng về Chúa. Năm 1999, tại vùng Los Rios thuộc miền Nam Chile, một vị bác sĩ giải phẫu xương cũng là một người vợ, một người mẹ là bác sĩ Mary New bị tai nạn thuyền và chết đuối. Khi đi xuống một ngọn thác, chiếc thuyền của bà quay tròn và rớt xuống đáy dòng suối và làm cho bà chết chìm. Mặc dù những người đồng hành cố gắng giải cứu, nhưng vì bà Mary ở dưới nước quá lâu nên bà chết ngộp. Tác phẩm To Heaven and Back có nghĩa là đến thiên đàng và trở về, là câu chuyện chết đi sống lại và cũng là một cuộc hành trình thiêng liêng của bác sĩ Mary. Bà đã sống và chết, đi vào thiên đàng, rồi trở về trái đất lần nữa. Bà mô tả những cảm tưởng và cảnh trí ở trên thiên đàng, những sự liên lạc của bà với các thiên thần và sự đau buồn của bà khi nhận ra là mình chưa đến giờ về với Chúa. Bà Mary đã chia sẻ những cảm nghiệm quý báu của phép lạ thời đại nhãn tiền. Cuộc sống của bà Mary đã thay đổi hoàn toàn vì bà tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình trên trần gian. Bà đã biết Chúa và có những tương quan mật thiết giữa bà và Chúa Giêsu. Bà mô tả về cuộc hành trình thiêng liêng của cá nhân, bà bỗng dưng được nâng cao bởi cảm nghiệm thiên đàng. Tác phẩm To Heaven and Back sẽ giúp bạn có niềm trông cậy, có cảm tưởng tuyệt vời về những hứa hẹn của thiên đàng và sẽ làm phong phú đức tin riêng của bạn và làm bạn đến gần và bước đi với Chúa. Tiểu sử của bác sĩ Mary C. Neal. Bà Mary là bác sĩ giải phẫu xương. Bà theo học trường y khoa tại Đại học UCLA, thực tập ở Đại học USC và tốt nghiệp là bác sĩ chuyên giải phẫu về xương sống. Cảm nghiệm chết đi sống lại của bà đã được trình chiếu trên các truyền hình quốc gia như WGN, Dr. Oz, Fox and Friends. Bà đang phục vụ thiện nguyện ở nhà thờ và làm trong ban giám đốc của những hội từ thiện. Hiện nay bà sống với gia đình ở vùng Jackson, Wyoming, Hoa Kỳ.
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con hôm nay để một lần nữa chúng con nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng con trong những ngày tháng qua và đã ban cho nhiều hồng phúc thiêng liêng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an và cho chúng con được tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa trong những năm tháng qua. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi ân huệ, mọi niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn, ưu tư, phiền muộn của chúng con, để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con nhận được, sống xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ của Chúa. Xin ban sức mạnh và nghị lực cho chúng con để mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa nơi các môi trường. Xin cho chúng con mỗi người là một ngọn đèn sáng, chiếu tỏa tinh thần và ánh sáng phúc âm của Chúa mỗi ngày ở nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người đau yếu, bệnh tật, những người còn gặp khó khăn, bất hạnh, những người nghèo khổ và cô đơn. Xin cho chúng con tìm được hạnh phúc qua việc phục vụ anh chị em chúng con và những người kém may mắn. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong lòng chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo tuần này. Nhà hàng Bò Bảy Món Hồng Ân đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Số điện thoại 714-534-5384, 534-5384. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Bò Bảy Món Hồng Ân. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.